Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên,
kế đến là gương chứng nhân,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng lễ mình và máu Chúa Kitô. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành.
Oggi, in molti paesi, si celebra la solennità del corpo e del sangue di Cristo, il Corpus Domini. Il Vangelo racconta il miracolo dei pani e dei pesci.
Hôm nay, tại nhiều quốc gia, chúng ta cử hành đại lễ mình và máu Chúa Kitô, và đoạn tin mừng thuộc lại phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Để nuôi đám đông dân chúng đến nghe người giảng và xin chữa lành, Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ mang đến cho người số bánh và cá ít ỏi họ có. Người cầm lấy, dâng lời chúc tụng, rồi truyền phân phát cho mọi người. Kết quả thật kỳ diệu, không chỉ mỗi người được ăn no nê, mà còn dư thừa 12 thúng đầy. Phép lạ này vượt trên yếu tố phi thường là một dấu chỉ, nhắc chúng ta rằng những ân huệ của Thiên Chúa, dù bé nhỏ đến đâu, cũng sẽ được nhân lên gấp bội khi được trao đi với tấm lòng quảng đại. Nhưng hôm nay, trong ngày lễ mình và máu Chúa Kitô, chúng ta suy ngẫm sâu hơn về một thực tại vĩ đại hơn. Chúng ta biết rằng, nền tảng của mọi sự chia sẻ giữa con người chính là hành động yêu thương của Thiên Chúa đi trước. Người là đấng tạo hóa, đấng ban sự sống, đã tự nguyện trở nên hài nhi bé nhỏ trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, mang lấy thân phận mỏng giòn, giới hạn và phải chết như chúng ta. Người chia sẻ trọn vẹn kiếp nghèo của chúng ta, dùng chính sự bé nhỏ mà chúng ta có thể dâng lên cho người để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ về điều thật đẹp khi chúng ta trao tặng một món quà, dù nhỏ bé theo khả năng của mình, và thấy nó được người nhận trân quý. Niềm vui còn nhân lên khi món quà ấy, dù giản dị, lại gắn kết chúng ta với những người mình yêu thương. Trong bí tích thánh thể, giữa chúng ta và Thiên Chúa cũng diễn ra điều kỳ diệu như thế. Chúa đón nhận, thánh hóa và chúc lành cho bánh rượu cùng với lời nguyện mà chúng ta đặt lên bàn thờ, rồi biến đổi chúng thành mình và máu Chúa Kitô, hy lễ tình yêu cứu độ trần gian. Thiên Chúa kết hiệp với chúng ta khi vui nhận những gì chúng ta dâng tiến, đồng thời mời chúng ta kết hiệp với người bằng cách đón nhận người và vui mừng chia sẻ tình yêu ấy cho tha nhân. Như Thánh Agostino đã nói, từ những hạt lúa mì rải rác được gom lại thành một tấm bánh duy nhất. Cũng vậy, nhờ sự hiệp nhất trong đức ái, chúng ta trở nên một thân thể duy nhất của Đức Kitô. Anh chị em thân mến, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau rước kiệu thánh thể. Chúng ta sẽ cử hành thánh lễ trọng thể, rồi bước qua các con phố của thành phố này, mang mình thánh Chúa Kitô đến với mọi người. Chúng ta sẽ hát ca, cầu nguyện, và cuối cùng là quy tụ trước đền thờ Đức Bà Cả, để cầu xin phúc lành của Chúa xuống trên các gia đình, các giáo xứ và toàn thể nhân loại. Ước mong cuộc rước kiệu này trở thành dấu chỉ rạng ngời của lời cam kết sống hiệp thông và lan tỏa bình an mỗi ngày, khởi đi từ bàn thờ và nhà tạm, qua những nghĩa cử yêu thương và chia sẻ. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundo verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
udine ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum,
et nunc benedicamus in saeculum.
Sit nomen Domini benedictum,
et sit nomen benedictum in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Từ phong trào thời đại mới đến đức tin chân thật. Cô Emily DeBove ở Chicago, Hoa Kỳ, từng tìm trong mọi hệ thống tín ngưỡng ý nghĩa cuộc đời trước khi tìm được đức tin trong giáo hội Công giáo. Emily DeBove trải qua nhiều năm tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ở những nơi sai lầm. Sinh ra ở vùng ngoại ô phía tây bắc Chicago, đời sống tôn giáo thời thơ ấu của cô thiếu một nền tảng vững chắc. Người cha Công giáo của cô đã đảm bảo cô đã lãnh nhận bí tích rửa tội và rước lễ lần đầu. Nhưng mẹ cô thì lại theo phong trào thời đại mới sau những trải nghiệm đau đớn với giáo hội. Emily nói, trong gia đình chúng tôi luôn hiện diện một sự căng thẳng ngầm về đức tin. Nó len lỏi vào mọi ngóc cạnh cuộc sống. Khi cô lên 9 tuổi, cuộc ly hôn của cha mẹ đã gây ra một cuộc chiến giành quyền nuôi con kéo dài 6 năm, khiến cô phải xa người cha trong 7 năm. Không có sự hướng dẫn đời sống tâm linh trong những năm hình thành nhân cách, cô rơi vào những hành vi phá hoại. Cô nói, tôi trở nên dễ bị tổn thương trước cám dỗ của thế gian và ma quỷ. Không nền tảng, không phương hướng và không có la bàn đạo đức. Tôi đã tìm đến rượu, tình dục và ma túy để cố gắng lấp đầy nỗi đau trống rỗng trong lòng. Khoảng trống mà chỉ có Chúa và cha tôi mới có thể thực sự lấp đầy. Đi theo con đường của mẹ, Emily đắm chìm vào các thực hành của thời đại mới, lập bàn thờ ngoại giáo và thậm chí chuyển đến Bali trong 7 tháng để tìm kiếm tâm linh. Dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng sự mãn nguyện thực sự vẫn lảng tránh cô. Cô kể, sau 8 năm theo đuổi triết lý phương Đông và những thực hành tâm linh vô thần, tôi thấy mình bị chôn vùi trong nợ nần. Mối quan hệ của tôi rơi vào cơn khủng hoảng và cảm giác trống rỗng cứ bám lấy tôi cho đến khi tôi gặp Chúa Giêsu. Thực vậy, mọi thứ cuộc gặp gỡ buộc cô phải đối diện với những định kiến lâu năm về Kitô giáo. Cô chia sẻ, đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn khiến tôi phải xem xét lại toàn bộ niềm tin tôi từng có. Tôi phải đối diện với tất cả những định kiến như Kitô giáo là phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, gia trưởng, là một công cụ để kiểm soát. Tôi cũng phải tự hỏi, người khác sẽ nghĩ về tôi như thế nào khi họ biết rằng trong nhiều năm tôi đã chế nhạo những người có đức tin là những kẻ cuồng Chúa Giêsu. Mặc dù ban đầu e dè với Công giáo, nhưng càng tìm hiểu, cô càng được thu hút. cuối cùng, cô không thể tránh xa, như chính cô nói. Rốt cuộc, tôi nhận ra rằng giáo hội Công giáo có tất cả những điều tôi đang tìm kiếm: chân lý, chiều sâu, vẻ đẹp và chính Chúa Kitô. Các bí tích đã biến đổi cuộc đời cô. Qua bí tích thánh thể, cô kết hiệp với Chúa Kitô bằng sự thân mật mà không nơi nào có được. Bí tích hòa giải đã giải thoát cô khỏi gánh nặng chất chứa trong nhiều năm. Tôi đã không xưng tội suốt 18 năm. Cuối cùng, khi quay lại, tôi đã sững sờ trước ân sủng và sự dịu dàng mà tôi đã gặp được. Trong một thời gian dài, tôi nghĩ rằng xưng tội chỉ là để cảm thấy tội lỗi và bị phán xét. Tôi từng tự nhủ, không có tội lỗi hay địa ngục, miễn là tôi không làm tổn thương bất kỳ ai là tốt rồi. Nhưng khi đến tòa giải tội, đối diện với một linh mục tỏa ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô, tôi đã chịu khuất phục. Tôi bật khóc khi linh mục nhắc tôi về tình yêu của Chúa Giêsu và mong muốn tôi sống trong sự thân mật với Người. Tôi bước ra khỏi nhà thờ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, được giải thoát với một tâm hồn mới. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta các bí tích này vì Người biết chúng ta cần để nhận biết Người, để đón nhận ân sủng của Người và để thực sự được tự do. Nói về đời sống hôn nhân đã chính thức được cử hành vào ngày 7 tháng 6 tại nhà thờ Santa Maria. Cô nói, đời sống tâm linh mà tôi thực hành trước đây đã làm cạn kiệt tình yêu của chúng tôi. Nhưng khi tôi trao trái tim cho Chúa Giêsu, nỗi sợ hãi đó đã biến mất. Đời sống tinh thần của cô giờ đây bao gồm lòng sùng kính Đức Mẹ Maria qua kinh Mân Côi và cảm hứng từ mẫu gương các thánh. Hành trình của Emily từ sự hoài nghi đến đức tin cho thấy sự bình an và niềm vui sâu sắc đang chờ đợi những ai tìm kiếm sự thật. Cô khẳng định, nhờ Chúa Giêsu, giáo hội và các bí tích của Người, tôi được an toàn và trở về nhà. Chứng tá của cô cho thấy mỗi thành viên mới của thân thể Chúa Kitô làm phong phú toàn thể giáo hội. Lời chứng của cô nhắc nhở mọi người rằng Chúa kiên nhẫn chờ đợi tất cả những ai tìm kiếm ý nghĩa và mục đích. Cô kết luận, tôi nợ cuộc đời mình với Chúa Ba Ngôi và với giáo hội Công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Trải nghiệm này đã thay đổi câu chuyện của gia đình tương lai của tôi qua nhiều thế hệ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Cha sở giáo sứ Công giáo ở Gaza kêu gọi thế giới đừng quên Gaza.
Gaza, trong bối cảnh cuộc chiến bùng nổ giữa Israel và Iran đang khiến cuộc xung đột ở Gaza bị lãng quên, cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo sứ Thánh gia, giáo sứ Công giáo Latin duy nhất ở Gaza nói rằng người dân ở Gaza đang chết mỗi ngày. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng lãng quên họ.
Cuộc xung đột giữa Israel và Iran nổ ra vào ngày 13 tháng 6 và gây ra thương vong ở Tehran, Tel Aviv và các trung tâm khác ở hai nước hiện đã khiến cuộc chiến ở Gaza biến mất khỏi radar thông tin quốc tế. Cha Romanelli nói rằng bóng tối đã bao trùm Gaza, không ai nói về điều đó, sự chú ý của quốc tế dường như đã giảm bớt, nhưng nơi đây, giao tranh diễn ra hàng ngày và người dân đang trải qua thảm kịch bất tận. Dù rằng đối với quân đội Israel, Gaza đã trở thành mặt trận thứ yếu kể từ khi cuộc xung đột với Iran nổ ra, nhưng điều đó không có nghĩa là không còn người dân nào phải chết ở Gaza. Sáng ngày 17 tháng 6, báo Haaretz của Israel đưa tin về cái chết của 20 người bị lực lượng phòng vệ Israel giết hại khi họ đang xếp hàng để nhận viện trợ nhân đạo tại trung tâm phân phối Rafah ở phía nam do Quỹ Nhân đạo Gaza điều hành, được Israel và Hoa Kỳ hỗ trợ. Người dân Gaza đang phải vật lộn để sinh tồn, thực phẩm được phân phát hiếm hoi trong khi giá cả leo thang chóng mặt, một củ hành tây giá 15 euro và bom đạn vẫn tiếp tục rơi xuống thành phố. Cha Romanelli cho biết giáo hội đang phân phát thực phẩm để giúp hàng ngàn gia đình Hồi giáo. Người dân Gaza không còn hy vọng vào một tương lai khác, nhưng các Kitô hữu cố gắng tìm kiếm nền tảng hy vọng trong lời cầu nguyện. chiến tranh sẽ kết thúc. Chúng tôi không biết khi nào, nhưng nó sẽ kết thúc.
Các giám mục Cuba kêu gọi chính quyền thay đổi về mặt cấu trúc, xã hội, kinh tế và chính trị.
Cuba, trong sứ điệp năm thánh những người hành hương của hy vọng được công bố ngày 15 tháng 6, các giám mục Cuba kêu gọi chính phủ tạo ra một bầu khí, không có áp lực hoặc điều kiện bên trong và bên ngoài để thực hiện những thay đổi về mặt cấu trúc, xã hội, kinh tế và chính trị mà Cuba cần.
Các giám mục đã gửi sứ điệp đến những người có trách nhiệm cao nhất trong việc đưa ra quyết định vì lợi ích của quốc gia. Tại quốc gia mà quyền tự do tôn giáo bị đe dọa và đàn áp, đây là một lời kêu gọi thẳng thắn chưa từng có trước đây. Sứ điệp đưa ra một phân tích sâu sắc về thực trạng quốc gia, nhấn mạnh sự xói mòn hy vọng trong người dân Cuba và kêu gọi suy tư về các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, thiết lập mối liên hệ rõ ràng với đức tin Kitô giáo và nhu cầu thay đổi. Lên án cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng mà đất nước đang phải đối mặt, các giám mục Cuba viết: "Khi cuộc sống hàng ngày buộc chúng ta phải điên cuồng tìm kiếm những hàng hóa thiết yếu, tình trạng thiếu điện kéo dài làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và làm tê liệt việc học tập và làm việc. Các gia đình ngày càng tan vỡ do tình trạng di cư ngày càng tăng và nhiều người cảm thấy vỡ mộng và vô cảm khi đối mặt với những lời hứa lặp đi lặp lại không bao giờ thành hiện thực. Khi tất cả những điều này xâm chiếm tâm hồn chúng ta, chân trời hy vọng trở nên mờ nhạt và nỗi buồn chiếm hữu trái tim chúng ta." Các giám mục đề cập đến người nghèo, người già bị bỏ rơi, người vô gia cư, những người tìm kiếm thức ăn trong thùng rác, cha mẹ đau khổ vì tương lai của con cái họ, những người bị nghiện ngập và những người không cảm thấy họ có thể tự do bày tỏ niềm tin của mình. Các ngài đưa ra lời kêu gọi sự hợp tác và trách nhiệm của tất cả người dân của quốc gia, không có sự loại trừ hoặc câu trả lời có định kiến hoặc ý thức hệ, coi trọng sự đa dạng về quan điểm như một sự phong phú cho quê hương. Các ngài mời gọi: "Chúng ta đừng ngại chọn những con đường mới."
Caritas phải ngưng hoạt động giữa khủng hoảng giữa Israel và Iran.
Jerusalem, Gianmarco Bagnello, giám đốc Caritas Ý cho biết, do khủng hoảng Israel-Iran, Caritas phải ngưng hoạt động trong các khu vực, đặc biệt ở Gaza.
Từ đêm thứ Sáu tuần qua, Iran liên tục bị ném bom, người dân không thể chợp mắt, bị nhốt trong nhà với nhiều lo sợ vì hầu hết không có hầm trú ẩn. Trong khi đó, tại Israel từ thứ Sáu, các nhân viên Caritas đều phải ngưng hoạt động, cả bên trong Gaza và phần còn lại của Palestine. Người đứng đầu tổ chức bác ái của giáo hội ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi cho biết, do khủng hoảng, mọi liên lạc với Gaza bị ngưng và không thể biết tin tức gì. Tin cuối cùng được biết là tình hình ngày càng tồi tệ hơn, trước hết là nguy cơ bị Israel tấn công và bây giờ là với Iran. Qua hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục, Giám đốc Caritas Ý tái khẳng định chiến tranh là một sự thất bại đối với tất cả mọi người. Tình hình rất phức tạp, sự cân bằng của thế giới đang được tái thiết lập và điều này đang diễn ra qua khu vực Trung Đông, nơi từ lâu vốn là một điểm nóng, một vùng đất mà người ta không thể tìm được sự chung sống ổn định giữa các tôn giáo hay giữa những lợi ích khác nhau. Điều nghiêm trọng là một lần nữa, người ta lại giao phó cho vũ khí quyền lực để tái vẽ các đường biên giới, nhưng quan trọng hơn cả là để tái khẳng định vai trò của các bên. Sau 55.000 người thiệt mạng ở Gaza, hôm nay người ta nói đến 224 nạn nhân ở Iran. Những gì đang xảy ra, ngay cả với những hành động khủng bố nhỏ lẻ ở các nước châu Âu, cho thấy một sự bất ổn sâu sắc. Ngày nay, những người trẻ không còn biết kiểm soát cảm xúc của mình nữa và cuối cùng cầm vũ khí để tự đòi công lý. Đây là hậu quả của chiến tranh. Từ góc độ xã hội dân sự và dư luận, Chapaniello khẳng định, ngày nay, chúng ta đang trải nghiệm cảm giác bất lực. Mọi thứ thật kỳ lạ. Một mặt, nhờ các phương tiện truyền thông, chúng ta biết rằng điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Mặt khác, cuộc sống thường ngày lại dường như bất động, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Và cha kết luận, có lẽ ngay cả giáo hội, chúng ta đã quên giáo dục về hòa bình.
Đức Hồng Y Rai lo ngại sự ra đi của các Kitô hữu ở Trung Đông làm Hồi giáo mất đi sự ôn hòa.
Tại Beirut, Đức Hồng Y Bechara Bosot Rai, Thượng vụ Công giáo Maronai nói, nếu Trung Đông không còn các Kitô hữu, thì người Hồi giáo sẽ mất đi sự ôn hòa.
Tại Syria, tình hình kinh tế, tài chính và an ninh kết hợp với chiến tranh đã gây ra một cuộc di cư lớn của các Kitô hữu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, kêu gọi các quốc gia thay đổi quan điểm và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn điều này, Đức Hồng Y nói. Mặt tích cực là các Kitô hữu đã có thể bắt đầu lại cuộc sống và mang đức tin của mình đi khắp thế giới. Mặt tiêu cực là đất nước đang dần vắng bóng Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh, nếu Trung Đông không còn các Kitô hữu, thì người Hồi giáo sẽ mất đi sự ôn hòa. Vấn đề không phải là nhìn vào số các Kitô hữu, nhưng đúng hơn là các giá trị mà sự hiện diện của các Kitô hữu mang lại. Đức Thượng Phụ giải thích, tại Liban, quốc gia duy nhất trong khu vực mà cộng đoàn Kitô hữu không phải là thiểu số nhỏ, các Kitô hữu đã trở thành ngọn đèn hy vọng cho các tín hữu ở Trung Đông, không giống như ở Iraq, Jordan và Syria, nơi Kitô hữu bị xem là công dân hạng hai. Khắp nơi trên thế giới đều có các Kitô hữu và người Hồi giáo, nhưng tại Liban, sự hiện diện của họ được hiến pháp đảm bảo, và nếu một chính phủ hành động đi ngược lại sự chung sống này, thì điều đó sẽ là vi phạm luật pháp. Hiến pháp Liban đảm bảo sự hiện diện của Kitô hữu. Đức Hồng Y bày tỏ hy vọng về sự chung sống này ở Syria và Iraq, bởi vì cuộc sống chung này tạo ra sự ôn hòa của người Hồi giáo. Ngài khẳng định, Kitô hữu Trung Đông có một sứ vụ tại Trung Đông, đó là làm chứng cho Kitô giáo ở Trung Đông, cùng với người Hồi giáo, cho vùng đất Trung Đông đầy đau thương này. Đây chính là nơi sứ vụ của chúng ta, và đây cũng là nơi chúng ta sẽ ở lại. Đức Thượng Phụ lưu ý thêm, các Kitô hữu ở Trung Đông là những người bảo vệ nguồn gốc Kitô giáo ở Thánh Địa, và những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đều có mặt ở khu vực này. Cần phải giúp họ ở lại chứ không phải ra đi.
Giáo hội Úc mong muốn Đức Thánh Cha Leo viếng thăm quốc gia.
Sydney, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello của Perth, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, mong muốn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm quốc gia dịp Đại hội Thánh thể quốc gia vào năm 2028.
Trong một cuộc trò chuyện với hãng tin CR của Hội đồng Giám mục Ý, nhận xét về một tháng trong vai trò kế vị Thánh Phêrô của Đức Thánh Cha Leo, Đức Tổng Giám mục nói, Đức Tân Giáo Hoàng có sự giản dị trong cử chỉ, chiều sâu trong ánh mắt, thinh lặng cầu nguyện. Đức Thánh Cha Leo đã thể hiện một hình ảnh gần gũi, không khoa trương. Hình ảnh của Ngài truyền tải một giáo hội gần gũi, quan tâm và khao khát sự hòa giải, đó là sự hiện diện của sự chào đón không áp đặt. Khi được hỏi về những mong đợi ở triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc cho rằng, kinh nghiệm truyền giáo và linh đạo Augustino của Đức Thánh Cha là nguồn cảm hứng cho giáo hội công giáo Úc. Các tín hữu cảm thấy gần gũi với Đức Thánh Cha, người có khả năng nói với một giáo hội đang hiện diện ở vùng ngoại vi của thế giới phương Tây, nhưng lại có rất nhiều điều để trao ban. Kết thúc cuộc trò chuyện, Đức Tổng Giám mục Timothy bày tỏ mong muốn Đức Thánh Cha đến viếng thăm quốc gia. Bởi vì, cuộc bầu chọn của Đức Thánh Cha đã được các tín hữu chào đón nồng nhiệt bằng tình cảm chân thành. Đức Tổng Giám mục hy vọng Đức Thánh Cha đáp ứng mong muốn này và theo Ngài, nếu Đức Thánh Cha quyết định đến thăm các tín hữu, thì dịp Đại hội Thánh thể năm 2028 sẽ là cơ hội tuyệt vời nhất, nhưng tùy vào chương trình của Ngài. Nếu Ngài đến sớm hơn nữa, thì vị trao chung của giáo hội công giáo cũng sẽ được hân hoan chào đón. Đại hội Thánh thể quốc gia tiếp theo do Hội đồng Giám mục khởi xướng nhằm tái khẳng định vai trò trung tâm của Thánh thể trong đời sống của giáo hội và ứng phó với tình trạng tục hóa ngày càng gia tăng. Đây sẽ là đại hội đầu tiên thuộc loại này tại Úc kể từ năm 1973. Sự kiện được coi là đỉnh cao của hành trình công đồng bắt đầu với công đồng toàn quốc năm 2020 đến 2022 và là cơ hội để củng cố chứng tá đức tin công khai. Theo cuộc điều tra dân số năm 2021, số người công giáo tại Úc là 5.075.907 người, chiếm 19,9% dân số. Tỷ lệ này đang liên tục giảm, năm 2011 là 25,3% và năm 2016 là 22,6%. Độ tuổi trung bình của người công giáo là 43 tuổi, cao hơn 5 tuổi so với mức trung bình toàn quốc. Tỷ lệ tham dự thánh lễ hàng tuần là 8,2%, tương đương khoảng 417.300 tín hữu. Các buổi cử hành phụng vụ được tổ chức bằng hơn 42 ngôn ngữ, 13,6% người công giáo tham dự phụng vụ bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, và có khoảng 38,9% dân số Úc tuyên bố không theo tôn giáo nào.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you. Thank you.